Hãy tỉnh thức. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Vào thế kỷ thứ 19, một tác giả vô danh đã kể câu chuyện về một người Mỹ đi du lịch sang Ba Lan, đến thăm thầy Rabbi Hofetz James, là người đang được dân chúng kính trọng như một vị thánh rất khôn ngoan. Khi đến nơi cư ngụ của thầy Rabbi, người khách du lịch quá ngạc nhiên khám phá thấy rằng chỗ đó chỉ là một phòng duy nhất mà thôi. Sách vở xếp hàng dọc theo bờ tường, đồ đạc trong nhà chỉ có một cái bàn và một cái ghế. Người khách hỏi: "Thưa thầy Rabbi, đồ dùng của thầy ở đâu?" Thầy Rabbi trả lời bằng một cách hỏi lại: "Thế đồ dùng của ông ở đâu?" Người du khách lúng túng nói: "Đồ dùng của con chỉ là một người khách đến đây trọ qua đường." Thầy Rabbi Hofetz James trả lời: "Tôi cũng thế, tôi cũng là khách trọ qua đường vậy thôi." Bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew diễn tả thái độ sẵn sàng của năm cô trinh nữ khôn ngoan và sự ngu xuẩn của năm cô trinh nữ khờ dại. Nếu ví cuộc đời là lữ quán, thì chúng ta chỉ là những người khách trọ qua đường. Chúng ta phải có thái độ nào cho thích hợp đối với cuộc sống trần gian? Điểm 1. Thái độ khôn ngoan. Sự khôn ngoan là một tặng phẩm được Thiên Chúa ban cho con người để biết cách sống thánh thiện theo đường lối của Ngài. Sự khôn ngoan không thể bị nhầm lẫn với sự hiểu biết hay kiến thức của trí óc con người. Kiến thức của con người rất giới hạn và cuộc sống lại đầy những huyền bí. Sự huyền bí tối cao là Thiên Chúa và người khôn ngoan là con người biết sống theo sự hướng dẫn của Đấng tối cao. Năm cô trinh nữ khôn ngoan đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đón chàng rể đến. Chàng rể là hình ảnh của Chúa Giêsu đến trần gian. Cũng có thể cắt nghĩa đó là những lần Chúa Giêsu đến với chúng ta trong cuộc đời. Và cũng có thể hiểu đó là những lần chúng ta phải đối diện với Thiên Chúa qua cái chết. Những du khách tới Paris và Reims đã chiêm ngưỡng những bức tượng điêu khắc bằng đá từ thời Trung Cổ, minh họa dụ ngôn hôm nay. Chúa Giêsu được đặt ở chính giữa giống như chú rể. Ở bên phải của Ngài là năm cô trinh nữ khôn ngoan dưới ánh đèn tươi sáng tượng trưng cho dân ngoại. Họ đứng vây quanh đấng thiên sai. Ở bên trái là những cô trinh nữ khờ dại, những người Do Thái đang nhìn buồn bã vào những cái đèn dầu tối om. Họ bước đi trống rỗng và quay lưng lại với Đức Giêsu. Thánh Benedicto đã muốn các tu sĩ trong nhà dòng của Ngài mỗi ngày phải nghĩ về sự chết. Ngài đã dạy các tu sĩ rằng: "Hãy giữ cái chết trước mặt của các bạn hàng ngày." Đây chính là truyền thống của sự khôn ngoan. Nếu chúng ta nhận ra rằng ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng của mình trên trái đất, chúng ta sẽ cố gắng làm những việc tốt đẹp. Phải sống thế nào cho xứng đáng? Không phải vì sợ, nhưng vì chúng ta muốn ra đi bằng an, muốn chết thánh thiện và thảnh thơi. Tướng Baden-Powell Jinwell của Anh Quốc, người sáng lập phong trào hướng đạo, đã để lại thông điệp cuối cùng của BP cho các hướng đạo sinh như sau. Các hướng đạo sinh thân mến, nếu các bạn đã có bao giờ xem vở kịch Peter Pan, thì hẳn sẽ nhớ rằng lão tướng cướp đã luôn luôn làm sẵn bài diễn văn dã biệt cõi đời của mình, vì e ngại rằng khi quỷ vô thường đến, lão sẽ không có thì giờ để thực hiện điều ấy nữa. Đối với tôi cũng hầu như vậy, cho nên mặc dầu chưa đến lúc, tôi cũng muốn làm như thế trong những ngày này. Và tôi xin gửi đến các bạn vài lời từ biệt. Xin nhớ rằng đây là những lời cuối cùng của tôi, nên mong các bạn hãy để tâm suy nghĩ. Tôi đã có một cuộc đời hạnh phúc nhất và tôi mong muốn mỗi bạn cũng có một cuộc đời hạnh phúc như thế. Tôi tin tưởng rằng Đấng Tạo Hóa đặt để chúng ta trong thế giới tươi vui này để được hạnh phúc và hưởng cuộc sống. Hạnh phúc không đến từ sự giàu sang, cũng chẳng phải nhờ thành công hay sự nghiệp, cũng không phải sự tự do buông thả. Một bước dẫn đến hạnh phúc là các bạn cần giữ mình khỏe mạnh khi còn niên thiếu. Như vậy các bạn sẽ trở nên hữu ích và có thể hưởng được cuộc đời khi trưởng thành. Việc học hỏi thiên nhiên sẽ cho các bạn thấy có biết bao nhiêu điều đẹp đẽ và kỳ diệu mà Đấng Tạo Hóa đã lập ra thế giới này để các bạn thụ hưởng. Hãy thỏa mãn với những gì các bạn đã đạt được và hãy tận dụng nó. Hãy nhìn khía cạnh sáng sủa của sự vật thay vì mặt phía trái. Nhưng con đường thật sự để được hạnh phúc là đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Hãy cố gắng lưu lại cho thế giới này một chút gì đẹp hơn là các bạn đã tìm thấy. Và khi đến phiên các bạn từ giã cõi đời, các bạn có thể ra đi trong hạnh phúc với sự cảm thụ rằng với bất cứ giá nào, các bạn đã không phung phí thời gian và đã làm hết sức mình. Hãy sắp sẵn trong lối này là sống hạnh phúc và chết hạnh phúc. Hãy luôn luôn thực hành lời hứa hướng đạo ngay cả sau khi các bạn không còn là một thiếu niên và Thượng Đế giúp các bạn thực hiện điều đó. Bạn của các bạn. Theo câu châm ngôn sắp sẵn của các hướng đạo sinh, chúng ta phải sống giống như những cô trinh nữ khôn ngoan, luôn luôn sẵn sàng đáp trả điều sẽ xảy ra trong cách tốt đẹp nhất và đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Điểm 2. Thái độ khờ khạo. Chúa Giê-xu hay nói về đám cưới, vì đám cưới của người Do Thái sống ở Palestine thời Chúa Giê-xu là một cơ hội lễ lạc linh đình. Theo William Barclay, toàn thể dân làng được mời tham dự vào đoàn rước chú rể và cô dâu về nhà mới. Họ đứng hai bên đường ca hát và chúc mừng những lời tốt đẹp nhất. Đôi tân hôn không đi xa để hưởng tuần trăng mật, nhưng lại ở nhà suốt cả tuần lễ tiệc tùng và được đối đãi quý trọng như hoàng tử và công chúa. Đây là tuần lễ quan trọng đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời của một người. Do đó, theo luật của các thầy Rabbi, ngày lễ cưới là ngày hoan lạc vui tươi. Tất cả khách đến tham dự được miễn trừ không phải giữ luật ăn chay. Thánh lễ cưới theo nghi thức Tây Phương, cô dâu đóng vai trò quan trọng với nghi thức rước dâu. Khi cô dâu xuất hiện, mọi người đều đứng lên tập trung vào cô dâu đẹp đẽ trong y phục áo cưới tiến lên bàn thờ với đoàn rước và tiếng nhạc hoan ca. Còn chú rể chỉ đứng chờ sẵn trên bàn thờ đón tiếp cô dâu. Trái lại, trong nghi thức đám cưới Do Thái, chú rể là người quan trọng. Mọi người phải chờ đợi và đón chú rể. Trước hết, nếu lễ cưới vào ban đêm, chú rể phải đi tới nhà cô dâu để thương lượng với người cha hay anh em của cô dâu về tiền bạc, quà cáp của hồi môn vào lúc mặt trời lặn. Thời đó chưa có đồng hồ nên không thể định rõ giờ giấc để đón rước chàng rể từ nhà cô dâu về nhà chú rể được. Hơn nữa, theo phong tục, chú rể thường cố ý trì hoãn và kéo dài cuộc thương lượng để cô dâu và những nàng phụ dâu phải chờ đợi trong hồi hộp và ngạc nhiên. Vì suốt ngày tiệc tùng dạ vũ nên chờ đợi đến khuya thường mệt mỏi và buồn ngủ. 10 cô trinh nữ được mời tham dự có bổn phận phải chuẩn bị sẵn sàng đèn đuốc để thắp sáng đường đi rước chú rể, cô dâu và khách đến tiệc cưới. Đây là một vinh dự rất đặc biệt cho các cô trinh nữ được mời. Tuy nhiên, theo bài phúc âm diễn tả, 5 cô khờ dại chưa chuẩn bị sẵn sàng, không mang theo đủ dầu cần thiết. Khi chú rể đến thì họ lại hết dầu. Điểm rất quan trọng cần lưu ý ở đây là thời xưa không ai được phép ra đường vào ban đêm mà không có đèn. nhất là trinh nữ, vì bóng đêm với đầy dẫy sự nguy hiểm của gian tà tội lỗi. Thánh Augustino đã chú giải như sau: năm cô trinh nữ khờ dại trong bài phúc âm hôm nay thực sự là ngu xuẩn. Họ khờ dại vì đã chỉnh mạng giữ giới răn dễ dàng hơn, đó là mến Chúa và yêu người, để liều lĩnh giữ giới răn về sự thanh khiết. Phải hiểu yêu thương tha nhân bằng việc thắp đèn dầu của mình, soi sáng đường đi cho mọi người đến đón Chúa rể. Họ ngu xuẩn vì họ đã bỏ qua giới răn quan trọng và dễ thi hành này, mến Chúa và yêu người, để giữ một giới răn khó khăn là sự trong sạch. Theo William Barclay, tiệc cưới là những ngày hội vui tươi và linh đình kéo dài cả tuần lễ. Ăn uống, vui chơi, đàn ca và khiêu vũ không chỉ dành riêng cho đôi tân hôn, nhưng cả bạn bè và những người thân đều được mời tham dự. Do đó, những cô trinh nữ khờ dại đã bị loại ra, uổng mất cơ hội hoan lạc đáng kể này. Những nhân viên, sĩ quan và thủy thủ đoàn cấp cứu của con tàu Titanic rất giống với những cô trinh nữ khờ dại trong dụ ngôn của Chúa Giêsu. Họ đã không chuẩn bị đầy đủ cho điều có thể xảy ra vì họ tin rằng con tàu của mình không thể chìm nổi. Họ đã không chỉ bỏ qua việc thực tập sử dụng những chiếc phao nổi, nhưng trong một số trường hợp họ cũng không biết điều khiển máy móc làm cho những chiếc thuyền cấp cứu hạ thấp xuống nước nữa. Do đó khi tai nạn xảy đến, tất cả chỉ là một đám đông hỗn độn, thủy thủ đoàn không được huấn luyện, không biết phải làm gì. Và khi họ phát ra những chiếc phao cấp cứu, họ mới khám phá thấy rằng tất cả những dụng cụ cấp cứu và phao nổi đã quá ít so với số hành khách và thủy thủ đoàn. Đừng bắt chước năm cô trinh nữ khờ dại, họ nghĩ rằng có thể mượn được dầu từ người khác. Chúng ta cũng không thể nào vay mượn được đời sống tinh thần của người khác. Phải tự phát triển đời sống đạo đức của riêng mình. Không ai có thể sống dùm cho chúng ta. William Barclay ví von rằng, chúng ta không thể nào vay mượn được tính tình và nhân đức giống như vay tiền từ thẻ tín dụng. Năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô trinh nữ khờ dại là những biểu tượng của những cách sống của con người. Xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để biết sống sẵn sàng vâng theo đường lối của Thiên Chúa.